là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Yên Bái.
Trung ương cấp phát gần 138 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Yên Bái hồi phục sản xuất.
Các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng mới chỉ tiêu thụ được 50% sản phẩm.
Tiếp đó chúng ta cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Vũ Quốc Hưng, là một trong hai tri thức của tỉnh được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tôn vinh là tri thức tiêu biểu năm 2024. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 11, đoàn công tác của Đại sứ quán Australia do bà Rini Decham, đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Thông tin với đoàn công tác về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái đã có 54 người chết và 42 người bị thương, trên 300 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, trên 7.000 hecta cây trồng bị ngập và vùi lấp, nhiều cơ sở hạ tầng, thông tin, liên lạc bị hư hỏng. Ngay sau cơn bão số 3 đi qua, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống nhân dân, kịp thời ban hành các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân phục hồi phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, tổ chức di rời bố trí chỗ ở cho các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, phải di rời khẩn cấp, dựng lại nhà cửa, tập trung nhân lực, vật lực khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm. Đến nay, sau gần 2 tháng cơn bão số 3 đi qua, đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản ổn định. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nhận được các khoản viện trợ của các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có các dự án do chính phủ Australia tài trợ. Đồng chí cho rằng chính phủ Australia hỗ trợ tiền cho các gia đình bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh là rất kịp thời, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán Australia tiếp tục quan tâm có những hỗ trợ thiết thực cho người dân của tỉnh, quan tâm hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Yên Bái thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng sạch, hướng tới phát triển bền vững, chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh Yên Bái trong việc triển khai, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Các tổ chức quốc tế đã có sự hỗ trợ kịp thời giúp Việt Nam, trong đó chính phủ Australia đã hỗ trợ 4 triệu đô la Úc để các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Khẳng định các tổ chức của Australia sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai và chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam mong muốn tỉnh sớm phê duyệt hai dự án trên để thực hiện gói cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra cho người dân tỉnh Yên Bái.
Ngay sau khi chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Đại sứ quán Australia đã đến xã Quy Bông, huyện Trấn Yên dự lễ khởi công chương trình cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2024 tại tỉnh Yên Bái. Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, tổ cứu trợ trẻ em phối hợp với các cơ quan đối tác, chính quyền địa phương triển khai chương trình cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2024 tại các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái từ tháng 10 năm 2024 tới tháng 9 năm 2025 với tổng kinh phí gần 26,4 tỷ đồng, chia thành hai hợp phần chính. Trong đó hợp phần cứu trợ khẩn cấp được thực hiện cùng Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái thông qua hỗ trợ tiền mặt cho khoảng 2.500 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 với tổng kinh phí 13,4 tỷ đồng. Đối với hợp phần khắc phục hậu quả thiên tai, tổ cứu trợ trẻ em phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi Sudecom tập trung khôi phục điều kiện học tập cho trẻ em thông qua cung cấp trang thiết bị dạy và học, sửa chữa công trình vệ sinh nước sạch, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho giáo viên và học sinh tại 22 trường học về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Riêng tại huyện Trấn Yên, hợp phần cứu trợ khẩn cấp thực hiện hỗ trợ cho 843 hộ tại 7 xã bị ảnh hưởng của bão số 3 với kinh phí 3 tỷ 981 triệu đồng. Trong đó, xã Quy Mông có 154 hộ dân được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí 708 triệu đồng. Tại lễ khởi động, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận các khoản viện trợ từ chính phủ Australia và văn phòng đại diện tổ chức cứu trợ trẻ em tại Việt Nam để phân bổ cho các địa phương hỗ trợ cho các hộ gia đình và trường học bị ảnh hưởng thiệt hại bởi hoàn lưu cơn bão số 3. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao hỗ trợ cho đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn xã Quy Mông. Các hộ dân còn lại cũng đã được cấp phát tiền hỗ trợ ngay tại chương trình với mức hỗ trợ từ 3 đến 7 triệu đồng, được phân bổ dựa trên số nhân khẩu của từng hộ. Ngoài ra, những hộ có nhà bị sập hoàn toàn sẽ được nhận thêm 6 triệu đồng hỗ trợ đặc biệt. Tiếp đó, đoàn công tác của Đại sứ quán Australia cùng đại diện các tổ chức tài trợ và lãnh đạo huyện Trấn Yên đã đến thăm và trực tiếp trao hỗ trợ cho hai hộ gia đình trên địa bàn xã Quy Mông bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 1239 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 168 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên như sau: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Yên Bình và xã Bạch Hà, phường Nguyễn Phúc và phường Hồng Hà, xã Nga Quán và xã Cường Thịnh, xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, thành lập xã Thành Thịnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đào Thịnh và xã Việt Thành. Sau sắp xếp, huyện Yên Bình có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 2 thị trấn. Thành phố Yên Bái có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường và 6 xã. Huyện Trấn Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024.
Nhằm hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 cho tỉnh Yên Bái, mới đây Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã ký quyết định về việc cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái. Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xuất cấp không thu tiền 137,25 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của bão số 3. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Yên Bái hiện có 482 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng. Tuy nhiên, do sản phẩm vẫn còn sơ chế nguyên liệu thô là chủ yếu như ván bóc, ván xẻ thanh nên xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng ít. Đối với thị trường nội tỉnh còn nhỏ hẹp do Yên Bái chưa có nhà máy cơ sở chế biến lớn nên hàng năm các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng mới chỉ tiêu thụ được khoảng 50% nguồn nguyên liệu trong tỉnh. Thị trường nội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng là nơi tiêu thụ lâm sản chủ yếu của tỉnh, cả nguyên liệu và sản phẩm sau chế biến. Hiện Yên Bái đã và đang tiếp cận thị trường một số nước như Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc để quảng bá và xuất khẩu sản phẩm lâm nghiệp. Tuy nhiên, sự đòi hỏi khắt khe về các quy định đối với hàng hóa lâm sản của các nước này yêu cầu các doanh nghiệp của Yên Bái cần tiếp cận dần và đáp ứng các quy định về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống vật chất cho học sinh, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh còn kết hợp đưa nét văn hóa truyền thống lồng ghép vào tiết học các hoạt động của nhà trường, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đã thành thông lệ vào thứ hai đầu tuần hay những ngày lễ, những sự kiện quan trọng của trường, các em học sinh trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh lại được khoác lên mình những bộ trang phục đặc trưng của dân tộc mình. Mỗi bộ trang phục đều toát lên vẻ đẹp riêng độc đáo, như bộ váy dân tộc Mông có hoa văn rực rỡ sắc màu, trang phục dân tộc Phù Lá với sắc cam pha đỏ thêm trắng xanh với khăn vấn gắn đồng xu, trang phục Tày với màu đen chàm. Tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngay trong không gian trường học. Em Nguyễn Vương Tường Vi, học sinh lớp 11C2, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái cho biết.
Vào bữa thứ hai đầu tuần, em được khoác lên mình bộ trang phục dân tộc Tày của em thì em cảm thấy rất tự hào ạ. Tại vì bộ quần áo trang phục không chỉ là một bộ quần áo bình thường, nó đã nói lên được là những nét đẹp của dân tộc của em, dân tộc Tày của em. Mặc dù bộ quần áo dân tộc Tày của bọn em rất là đơn giản, chỉ là có một chiếc khăn khăn xanh và một cái áo đen như thế này thôi, nhưng mà đã nói lên được rất nhiều điều trong trang phục của bọn em ạ. Và cái việc mà mặc quần áo dân tộc vào mỗi thứ hai đầu tuần ấy cũng giúp là góp phần là giữ gìn bản sắc dân tộc của cho bọn em ạ.
Cùng với việc mặc trang phục dân tộc vào thứ hai đầu tuần để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong trường học, nhà trường còn thành lập câu lạc bộ văn hóa dân tộc với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, mang đậm nét văn hóa dân tộc, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Cô giáo Lý Thị Diện, chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa dân tộc trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cho biết.
Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật dân tộc thì có nhiều cái hoạt động cụ thể hàng tháng, hàng tuần thì kết hợp với các câu lạc bộ tiếng Anh này, câu lạc bộ nhảy hiện đại, và đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của đoàn thanh niên thì câu lạc bộ có nhiều cái hoạt động, ví dụ như là thi trang phục dân tộc, thế rồi là thi tiếng hát trong nhà trường, trong các khối lớp với nhau, về kết hợp cả tiếng Anh rồi là tiếng dân tộc và các cái vũ điệu của các dân tộc thiểu số cùng với cái vũ điệu hiện đại của câu lạc bộ tiếng Anh. Thế và hàng tháng thì trường cũng có tổ chức, đoàn thanh niên ấy cũng có tổ chức cho các bạn ấy là sinh hoạt ngoại khóa, để các bạn ấy tự các cái chi đoàn các lớp thì các em ấy tự dạy tiếng, học dân tộc với nhau.
Em Hờ Thị Chia, học sinh lớp 11C2 trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái cho biết.
Em cảm thấy rất là vui và thông qua câu lạc bộ thì em đã giới thiệu được cho các bạn về bản sắc văn hóa dân tộc và tiếng dân tộc của mình, để cho các bạn biết về tiếng dân tộc của mình hơn và về những dụng cụ, những bản sắc văn hóa dân tộc từ rất rất là lâu đời, và chia sẻ cho các bạn biết về các phong tục văn hóa của dân tộc mình.
Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có 421 học sinh là dân tộc thiểu số trên địa bàn. Không chỉ chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn đặc biệt bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Hàng năm nhà trường đều lồng ghép các hoạt động giữ gìn văn hóa dân tộc và các bộ môn liên quan vào chương trình giáo dục địa phương trong giảng dạy chính khóa, tổ chức các chương trình ngoại khóa tìm hiểu về sinh hoạt và nét đẹp văn hóa các dân tộc với hình thức phong phú. Đặc biệt, nhà trường xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa dân tộc trong phòng truyền thống để học sinh sưu tầm trưng bày những hiện vật về đời sống sinh hoạt, văn hóa tinh thần của dân tộc mình và giới thiệu với bạn bè. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Yên Bái cho biết.
Thông qua các cái hoạt động trong giáo dục, trong cái chương trình học cũng như các hoạt động thì đem lại thứ nhất là nâng cao nhận thức cho các cháu, các em học sinh, đó là cái tôn trọng. Biết cái nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm đối với dân tộc mình và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, đặc biệt là đối với những em học sinh ôn lại cái ngôn ngữ tiếng nói mẹ đẻ của mình. Thứ hai là thông qua cái việc giáo dục thì cũng là kết nối với cái tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt về dân tộc nhau, và thứ hai là xây dựng tính đoàn kết giữa các dân tộc trong tập thể học sinh của trường nội trú khi các em về đây sinh hoạt dưới một mái trường.
Có thể thấy, thông qua việc lồng ghép các hoạt động giữ gìn văn hóa dân tộc và giảng dạy, việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa dân tộc trong trường học đã tạo ra môi trường học tập mới, giúp học sinh các dân tộc lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, để các em bồi đắp nhân cách sống, có trách nhiệm với gia đình, quê hương, phát huy giá trị văn hóa, phát huy sức mạnh, tinh thần của cộng đồng. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 11 theo giờ Mỹ, hàng triệu cử tri đi bỏ phiếu để bầu người Tổng thống Mỹ. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống thứ 60 trong lịch sử nước Mỹ. Các cuộc thăm dò trên toàn quốc và các bang chiến trường cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris rất xích sao. Không có ứng viên nào có sự bứt phá vượt trội so với đối thủ. Chính vì vậy, cho tới một ngày trước bầu cử, cả hai ứng viên vẫn tiếp tục vận động tranh cử tại các bang chiến địa, nơi có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay. Quá trình kiểm phiếu năm nay được dự báo có thể sẽ nhanh hơn so với năm 2020. Tuy nhiên năm nay, việc các bang chú trọng yếu tố chính xác, an toàn trong quá trình kiểm phiếu có thể làm chậm thời gian công bố kết quả. Hội đồng tham mưu Hàn Quốc cho biết, sáng 5 tháng 11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra biển.
Động thái này diễn ra trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chính phủ Nhật Bản cũng đã thông báo rằng Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay, vật thể được cho là tên lửa đạn đạo do Triều Tiên bắn đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trên biển. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới sử dụng nhiên liệu rắn vào tuần trước. Truyền thông Triều Tiên gọi vũ khí Hoa Sông 19 là tên lửa chiến lược mạnh nhất thế giới. Triều Tiên thử tên lửa sau khi quan chức nước này chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc tập trận giữa ba nước trên biển diễn ra sau khi Triều Tiên thử tên lửa Hoa Sông 19. Theo Triều Tiên, Mỹ và các đồng minh đã tổ chức hơn 20 cuộc diễn tập trong năm 2024. Ngày 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này đã tổ chức thông báo với Liên Hợp Quốc về việc chấm dứt quan hệ với cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA, vốn cung cấp viện trợ và hỗ trợ thiết yếu cho những người tị nạn Palestine và toàn bộ các vùng lãnh thổ này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Israel cho biết hoạt động của các tổ chức quốc tế khác sẽ được mở rộng và nước này sẽ có những chuẩn bị để chấm dứt quan hệ với UNRWA cũng như thúc đẩy các giải pháp thay thế cho cơ quan này. Trước đó, bất chấp sự phản đối của Mỹ và nhiều quốc gia khác, ngày 28 tháng 10, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm UNRWA hoạt động trên lãnh thổ nước này. Israel cáo buộc nhiều nhân viên UNRWA là nhân viên Hamas và từng tham gia cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, vốn là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Ngay sau khi Quốc hội Israel thông qua dự luật này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi thư tới Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong đó nhấn mạnh luật này có thể gây hậu quả tàn khốc cho người Palestine ở Gaza và bờ Tây vì không có giải pháp thay thế hợp lý nào cho UNRWA trong việc cung cấp viện trợ và hỗ trợ. Được thành lập từ năm 1967, UNRWA là cơ quan có vai trò then chốt trong nỗ lực hỗ trợ, cung cấp viện trợ quốc tế cho người Palestine sinh sống ở dải Gaza, khu vực bờ Tây, cũng như ở Liban, Jordan và Syria. Một tổ chức từ thiện của Anh đã thực hiện cuộc khảo sát với khoảng 5.200 thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi để tìm hiểu về thói quen sử dụng điện thoại. Kết quả cho thấy khoảng 44% số người được hỏi cảm thấy cô đơn hoặc rất cô đơn, trong khi 51% cảm thấy lo lắng hoặc rất lo lắng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy khoảng 76% số người được hỏi nói rằng phần lớn thời gian rảnh rỗi của họ là sử dụng các thiết bị điện tử. 24% cho thấy phần lớn thời gian rảnh rỗi của họ là xem phim trên điện thoại. Khoảng 1/4 số người được hỏi cho biết họ sẽ lo lắng về việc bị bạn bè bỏ rơi nếu không trả lời tin nhắn hoặc sử dụng điện thoại thường xuyên. Trong số những người được hỏi, 52% muốn thay đổi thực trạng và giảm thời gian sử dụng điện thoại. Khi nói về lý do tại sao các em thường chơi điện thoại, có khoảng 20% số người được hỏi cho biết là do không có việc gì khác để làm, 10% cho biết là do không tìm được nơi vui chơi an toàn trong cộng đồng, trong khi 35% cho biết họ không có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới ngoài trường học. Nhiều người được hỏi bày tỏ mong muốn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn trong cuộc sống. Người đứng đầu cuộc khảo sát cho rằng, kết quả khảo sát cho thấy, thanh thiếu niên muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào điện thoại và trực tiếp tham gia vào các hoạt động xã hội, nhưng lại cảm thấy bị mắc kẹt trong một thói quen khiến họ cảm thấy cô đơn, cô lập và lo lắng. Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 8 vừa qua, thạc sĩ kỹ thuật y sinh Vũ Quốc Hưng là một trong hai trí thức của tỉnh Yên Bái được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tôn vinh là trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024. Đây là niềm vinh dự của anh và cũng là niềm tự hào của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái. Hiện nay anh Hưng đang công tác tại phòng vật tư thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và tìm hiểu về công việc của anh Vũ Quốc Hưng qua ghi nhận sau. Năm 1996, anh Vũ Quốc Hưng tốt nghiệp ra trường về nhận công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ, tiền thân của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ ngày nay. Sẵn vốn kiến thức học ở trường đại học, lại về làm việc ở chính nơi người cha của mình từng công tác là một điều hết sức thuận lợi. Nhưng anh vẫn không khỏi bất ngờ bởi sự thiếu thốn khó khăn, nhất là các trang thiết bị của y tế vùng cao. Nhớ về ngày đầu khó khăn ấy, anh Hưng chia sẻ.
Năm 96 ra trường, đấy là tôi về công tác ở Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ. Và khi ra trường tôi về đây tôi rất bỡ ngỡ vì là mới ra trường và chúng tôi ở viện chúng tôi có năm đấy là có dùng máy một cái máy X quang từ năm 1963 mà vẫn hoạt động phục vụ cho dân bốn huyện thị phía tây của tỉnh Yên Bái này. Và sau đó tôi thấy là điều kiện ở vùng cao rất khó khăn và cái cán bộ kỹ thuật ấy, năm đó tôi về chỉ là mình tôi duy nhất thôi là cán bộ kỹ thuật của bốn huyện thị ở tỉnh Yên Bái.
Khắc phục những khó khăn thiếu thốn về trang thiết bị của cơ sở y tế vùng cao, anh Hưng đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của một kỹ thuật viên để giữ tốt, dùng bền, chăm chút từng ly từng tí để kéo dài tuổi thọ cho từng thiết bị máy móc, phục vụ công tác chẩn đoán, trị bệnh cho đồng bào các huyện thị phía tây của tỉnh.
Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, những năm sau này Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ dần được trang bị thêm các thiết bị hiện đại. Anh Hưng và các đồng nghiệp đã chủ động học hỏi thêm để tiếp cận, làm chủ phương tiện kỹ thuật mới. Anh Hưng cho biết.
Sau một quá trình công tác thì đến năm 2007 thì tôi học theo học Đại học Kinh tế. Vì lúc đó tôi lại phụ trách phòng hành chính, thế để nó phù hợp công việc thì tôi theo học Đại học Kinh tế. Sau đó đến năm 16 thì tách phòng hành chính vào đấy thì tôi lại tiếp tục theo học văn bằng 2 Đại học Bách khoa Hà Nội. Và 2021 thì tôi học xong thạc sĩ. Vì tôi xác định là mình làm kỹ thuật thì mình phải học nâng cao trình độ chuyên môn thì nó mới đáp ứng được công việc một đơn vị mà nó có rất nhiều trang thiết bị. Mà trang bị thì càng ngày càng hiện đại thì nó mới đáp ứng được công tác chuyên môn và đáp ứng được công việc khám chữa bệnh. Tôi cũng có mối quan hệ với các cán bộ kỹ sư ở Hà Nội và liên hệ trực tiếp các anh các thầy hỗ trợ cho tôi về để trong đảm bảo công tác chuyên môn. Và mà đường xa nhưng mà rất các kỹ sư dưới Bạch Mai hoặc là Việt Đức hoặc Việt E là rất hỗ trợ, rất tích cực hỗ trợ cho đơn vị để đảm bảo có trang thiết bị hoạt động, không để tránh nó dừng, nó ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh bệnh nhân.
Với cương vị trưởng phòng vật tư thiết bị y tế của bệnh viện, anh Hưng cùng tập thể phòng đã làm tốt công tác tham mưu, đảm bảo việc cung ứng vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế của bệnh viện, tích cực hỗ trợ tuyến dưới trong công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị y tế. Đặc biệt trong đợt chống dịch COVID-19 vừa qua, cùng với chủ động cung ứng vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch, anh Hưng đã nghiên cứu ứng dụng, tận dụng linh kiện của thiết bị y tế không còn sử dụng để lắp đặt 2 máy rửa tay tự động đối với công nghệ phun xương. Nhờ đó, người đến bệnh viện chỉ cần đưa tay ra, máy sẽ tự động phun dung dịch khử trùng, góp phần tránh lây nhiễm chéo và tiết kiệm dung dịch. Nói về tính hiệu quả của giải pháp này, anh Hoàng Đức Quảng, khoa dược, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Trong đợt COVID-19 thì anh Vũ Quốc Hưng đã có cái sáng kiến đấy là máy rửa tay nhanh tự động, đấy, góp phần là giảm thiểu cái lây nhiễm COVID-19 và đã đạt được giải 3 trong hội thi sáng tạo kỹ thuật Yên Bái.
Tạo dựng được uy tín trong chuyên môn, anh đã trở thành thành viên Hội Thiết bị Y tế Việt Nam và làm phó liên chi hội trưởng chi hội thiết bị y tế của liên chi hội 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Việc tham gia các hoạt động của hội càng kích thích anh Hưng tham gia đam mê nghiên cứu và chia sẻ những kiến thức chuyên môn. Với những cố gắng của thạc sĩ kỹ thuật Vũ Quốc Hưng, nhiều biện pháp giải pháp trong đổi mới công tác quản lý, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học đã áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ mang lại hiệu quả cao, được các cấp các ngành khen thưởng và giành giải ở các hội thi. Bản thân thạc sĩ Hưng được Hội Thiết bị Y tế Việt Nam giới thiệu là một trong 2 trí thức của tỉnh trong số 135 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm 2024, với ghi nhận dành cho cá nhân có những đóng góp thiết thực, hiệu quả và tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành và xã hội. Chia sẻ về niềm tự hào này, anh Hưng cho biết.
Tôi rất vinh dự và tự hào là một người con của Yên Bái và được đón nhận cái suy tôn này. Tôi sẽ cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của công việc hàng ngày và sẽ động viên cán bộ trong phòng tích cực có những sáng kiến khoa học kỹ thuật để phục vụ cho công việc chuyên môn cũng như là tham gia các dự thi của tỉnh, của ngành.
Những nỗ lực phấn đấu của thạc sĩ Vũ Quốc Hưng và tập thể cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các huyện thị phía Tây của tỉnh mà còn góp thêm nhân tố phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh nhà với nhận thức mới, tư duy khoa học gắn với những giải pháp thiết thực hiệu quả để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tại trận đấu cuối cùng vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, Fulham và Brentford đã cống hiến một trận cầu kịch tính hấp dẫn cho tới những phút bù giờ. Ở đó, người hâm mộ được chứng kiến cuộc ngược dòng nhiều cảm xúc. Brentford nhập cuộc chủ động và có bàn thắng ở phút 24 sau khi Janit lập công. Khoảng thời gian sau đó, Fulham tấn công không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cho đến phút 90, đội chủ nhà vẫn đang bị dẫn bàn. Thật không ngờ đội bóng thành London lại có thể kết thúc trận đấu bằng chiến thắng. Phút 90+2, Harry Wilson gỡ hòa cho Fulham. Đến phút 90+7 vẫn là Harry Wilson lập công, giúp Fulham ngược dòng cảm xúc. Nhờ vậy đội chủ nhà leo lên thứ 9 Ngoại hạng Anh, còn Brentford xếp thứ 12 đứng trên MU. Tại La Liga, Celta Vigo có cơ hội bứt phá gây sức ép lên nhóm đua vé dự cúp châu Âu và đội chủ nhà đã tận dụng tốt lợi thế mình có. Celta Vigo hiểu rằng không dễ để đánh bại Getafe ngay khi cả có lợi thế trên sân. Do vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Claudio xác định thời điểm để bung toàn lực lượng tấn công. Họ chọn thời điểm đầu trận, lúc Getafe còn chưa tổ chức đội hình chặt chẽ. Phút thứ 7, Celta Vigo đã tung đòn phủ đầu sắc lẹm, tiền đạo Apas kiến tạo để người đá cặp trên hàng công là Dovica chọc thủng lưới Getafe. Có lợi thế dẫn bàn, Vigo lập tức rút về dốc toàn lực lượng bảo vệ lợi thế mong manh. Còn rất nhiều thời gian nhưng Getafe thực sự khó khăn trước bức tường của đội chủ sân Abanca Barados. Đã thế ở phút 65, đội khách còn phải chơi thiếu người sau khi cầu thủ vào thay người Joan Berocan nhận thẻ vàng thứ hai, chung cuộc Getafe chấp nhận tay trắng ra về. Huấn luyện viên Jose Mourinho đang làm tốt công việc tại câu lạc bộ Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại vừa khiến cả giải Super League nổi sóng vì thói quen mỏ hỗn. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tố trọng tài VAR Attila đã cố tình gây ra khó khăn bằng các quyết định có lợi cho đội chủ nhà. Ông đã không tiếc lời chỉ trích trọng tài khi cho Chapdonpo hưởng hai quả phạt đền. Tiền đạo Neymar dường như đã phải chịu thêm một chấn thương mới sau khi ngôi sao của Al Hilal khập khiễng rời khỏi sân trong trận đấu Champions League của đội mình vào hôm qua. Cầu thủ người Brazil được tung vào sân ở phút 58 trong trận thắng 3-0 tại vòng phân hạng AFC, khu vực Trung Đông vào thứ hai nhưng đã bị thay ra sau khi chưa đầy 30 phút ngã xuống đất và ôm lấy chân đầy đau đớn. Cựu ngôi sao của Barca dường như đã chấn thương khi cố gắng để đón bóng trong vòng cấm từ đường truyền của đồng đội. Hiện vẫn chưa biết vấn đề mới nhất của Neymar nghiêm trọng đến mức nào nhưng chắc chắn sẽ phải nghỉ thi đấu không ít hơn 3 tuần.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ. Anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024. Khu vực phía Tây, chiều nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.